Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng Giêng, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Nhìn lại diễn văn của Đức Thánh Cha trước ngoại giao đoàn tòa thánh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Mai Anh và Hà Thanh Bình trình bày tin tức.
Vatican, hôm qua 14 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II. Người sẽ được phong chân phước vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây. Sắc lệnh nhìn nhận là phép lạ của khỏi bệnh Parkinson một cách lạ lùng của nữ tu Marie-Simon Pierre Normand, người Pháp, xảy ra 2 tháng sau khi Đức Giáo Hoàng John Paul II qua đời. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nói rằng phép lạ này mở đường cho việc phong chân phước cho Đức John Paul II vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây tại Roma, tức là Chúa Nhật kính lòng thương xót của Chúa. Đức Hồng Y cũng cho biết, sở dĩ án phong cho Đức Cố Giáo Hoàng tiến hành mau lẹ như vậy là vì Đức Thánh Cha Benedict XVI chuẩn trước, không buộc phải chờ đợi 5 năm sau khi vị tôi tớ Chúa qua đời để mở án điều tra. Tiếp đến là án được tiến hành theo thể thức ưu tiên, không phải chờ đợi theo lượt để được cứu xét. Tuy nhiên, tất cả các quy luật nghiêm ngặt và chính xác khác đều được tuân giữ nghiêm túc, chiếu theo các quy luật hiện hành tại Bộ Phong Thánh. Đức Hồng Y Amato nói rằng, án phong của Đức Cố Giáo Hoàng đã được cứu xét đặc biệt tỉ mỉ để đánh tan mọi nghi ngờ và vượt thắng mọi khó khăn. Thông báo của Bộ Phong Thánh nhắc lại rằng, sau khi được Đức Thánh Cha chuẩn trước thời hạn mở án vì tiếng tăm thánh thiện của vị tôi tớ Chúa, từ tháng 6 năm 2005 đến tháng 4 năm 2007 đã diễn ra cuộc điều tra cấp giáo phận ở Roma và các giáo phận khác về đời sống, các nhân đức và danh thơm thánh thiện và phép lạ của Đức John Paul II. Cuộc điều tra này được Bộ Phong Thánh nhìn nhận giá trị pháp lý qua sắc lệnh ngày 4 tháng 5 năm 2007. Tháng 6 năm 2009, 9 vị cố vấn của Bộ Phong Thánh đã cứu xét hồ sơ đúc kết của án phong và nhìn nhận đặc tính anh hùng của các nhân đức mà vị tôi tớ Chúa đã thực hiện. Tháng 11 cùng năm 2009, hồ sơ đó được các hồng y và giám mục thuộc Bộ Phong Thánh cứu xét và bày tỏ ý kiến tích cực. Ngày 19 tháng 12 năm 2009, Đức Thánh Cha Benedict XVI cho công bố sắc lệnh về các nhân đức anh hùng của Đức John Paul II.
Hồ sơ dày cộm về cuộc khỏi bệnh của nữ tu Simon Pierre Norman được điều tra đúng phép, cùng với các giấy chứng nhận giám định y khoa pháp luật đã được Hội đồng Y khoa của Bộ Phong Thánh cứu xét ngày 21 tháng 10 năm 2010. Sau khi cứu xét kỹ lưỡng, các chuyên gia đã đồng thuận rằng cuộc khỏi bệnh của nữ tu Simon Pierre không giải thích được về mặt y khoa. Các cố vấn thần học sau khi xét các kết luận y khoa đã thẩm định việc khỏi bệnh về phương diện thần học ngày 14 tháng 12 vừa qua và đồng thanh nhìn nhận sự chuyển cầu của Đức Gioan Paulo II là hữu hiệu, đưa tới sự khỏi bệnh lạ lùng. Ngày 11 tháng 1 vừa qua, các hồng y và giám mục thuộc Bộ Phong Thánh đã nhóm họp để cứu xét và đồng thanh nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của nữ tu Simon Pierre là phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Đức Gioan Paulo II theo sự khẩn cầu của chị nữ tu và nhiều tín hữu khác.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã giải thích về phép lạ của Đức John Paul II. Nữ tu Simon Pierre thuộc dòng tiểu muội bảo xanh công giáo, được bác sĩ điều trị chẩn bệnh và xác nhận chị bị bệnh Parkinson hồi năm 2001. Chị được chữa trị theo y khoa, được giảm đau nhưng không lành bệnh. Khi hay tin Đức John Paul II qua đời, người cũng bị bệnh Parkinson. Nữ tu Simon Pierre và chị em cùng dòng bắt đầu cầu khẩn, xin Đức Cố Giáo Hoàng chữa trị cho chị. Ngày 2 tháng 6 năm 2005, mệt mỏi và bị những đau đớn đè nặng, nữ tu Simon Pierre xin bề trên cho rời bỏ công việc, nhưng bề trên khuyên chị tiếp tục tín thác nơi sự chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô II. Chị nữ tu lui về phòng và qua một đêm yên hàn. Khi tỉnh dậy, chị cảm thấy mình được khỏi bệnh. Những cơn đau biến mất và các khớp xương không còn bị cứng nữa. Hôm đó là ngày mùng 3 tháng 6 năm 2005, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chị Simon Pierre ngưng việc chữa trị và đi gặp bác sĩ trị liệu, và ông này xác nhận chị được lành bệnh. Cùng được công bố hôm qua còn có sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời truyền cầu của các vị tôi tớ Chúa như giáo sư Giuseppe Toniolo, người Italia, một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của năm nữ tu người Bosnia thuộc dòng nữ tử lòng bác ái của Chúa, bị giết hại trong khi cứu giúp các trẻ em và người nghèo. Một phép lạ của mẹ Antonia Maria Vecna, sáng lập dòng bác ái Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Ivrea, Bắc Italia. Sau cùng, có một số sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm vị tôi tớ Chúa.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 14 tháng 1 dành cho chính quyền miền Lazio, thành phố và tỉnh Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi nâng đỡ các gia đình, hôn nhân và người già. Chính quyền của ba cơ cấu trên đây đến chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp đầu năm mới. Lên tiếng trong dịp này, Ngài đề cao tầm quan trọng của gia đình và nhấn mạnh rằng, gia đình cần được nâng đỡ nhờ những chính sách có hệ thống, không chỉ nhóm giải quyết những vấn đề nhất thời và phụ thuộc, nhưng theo đuổi mục đích củng cố và phát triển gia đình có kèm theo công trình giáo dục thích hợp. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác chống lại việc phê chuẩn những hình thức kết hợp làm biến tính bản chất và mục đích của gia đình. Làm như vậy có nghĩa là gây thiệt hại cho những người tuy gặp vất vả nhưng đang nỗ lực sống những liên hệ tình cảm vững bền, được pháp luật bảo đảm và được công khai nhìn nhận. Đức Thánh Cha kêu gọi chính quyền Lazio và Roma nâng đỡ các đôi vợ chồng muốn có con mà hoàn cảnh kinh tế không cho phép, giúp các bà mẹ dung hòa hai nghĩa vụ gia đình và việc làm, vì quá nhiều khi họ bị bó buộc phải chọn lựa một trong hai. Đức Thánh Cha ghi nhận con số quá cao các vụ phá thai trong vùng Lazio. Ngài mời gọi chính quyền hỗ trợ các tổ chức và văn phòng tư vấn gia đình của Công giáo để giúp cho các phụ nữ định phá thai vượt thắng những nguyên nhân khiến cho họ có ý định đi tới hành động như vậy.
Roma, ngày 24 tháng Giêng tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến một phái đoàn giáo hội tin lành Luther hiệp nhất tại Đức. Phái đoàn quy tụ đại diện của 8 giáo hội tin lành Luther tại 8 miền nước Đức và buổi tiếp kiến nằm trong khuôn khổ cuộc viếng thăm của phái đoàn tại Italia từ ngày 22 đến 26 tháng Giêng tới đây. Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha cũng mang một ý nghĩa đặc biệt vì trùng vào tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Trưởng phái đoàn là Đức Giám mục Johannes Friedrich thuộc giáo hội tin lành Luther bang Bavaria và gồm có 18 thành viên. Trong cuộc viếng thăm tại Vatican, đoàn sẽ gặp Đức Hồng Y Quốc Cốc, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngày 16 tháng 12 năm ngoái, khi tiếp kiến Phái đoàn Liên hiệp các giáo hội tin lành Luther thế giới, Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự kiện Ủy ban Công giáo và Tin lành Luther quốc tế đang chuẩn bị một văn kiện chung, trình bày những điểm chung của các tín hữu Luther và Công giáo. Văn kiện này sẽ được hoàn thành kịp cho cuộc gặp gỡ dự kiến vào mùa hè năm nay tại Tokyo, thủ đô Nhật Bản. Trong cuộc viếng thăm lần thứ ba tại Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại thành phố Erfurt ở miền Đông Đức và có thể gặp gỡ các tín hữu tin lành Luther. Trước khi trở thành nhà cải cách tin lành, Linh mục Martin Luther đã theo học và giảng dạy tại tu viện dòng Thánh Augustino ở Erfurt.
Sydney, giáo quyền tại Úc kêu gọi các tín hữu cấp thiết cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và giúp đỡ các nạn nhân bị lụt tại bang Queensland. Lụt tại bang này cho đến nay đã làm cho 13 người chết và hơn 200.000 người tại 24 thành phố bị tổn thương. Thiệt hại vật chất có thể lên tới gần 5 tỷ Mỹ Kim. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 1 vừa qua, Đức cha John Barthelme, tổng giám mục giáo phận Brisbane, thủ phủ bang Queensland viết, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và gia đình của họ, cho các nhân viên cứu trợ và tất cả những người đang chịu đau khổ vì lụt. Các linh mục, tu sĩ và tín hữu tại những vùng bị nạn chắc chắn sẽ đánh giá cao sự nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và mọi sự trợ giúp khác. Đức Tổng giám mục cho biết nhiều giáo xứ và trường học công giáo đã mở cửa đón tiếp những người bị nạn. trung tâm của giáo phận phải đóng cửa vì bị cúp điện. Ông Brian Moore, chủ tịch Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô ở Queensland cho biết, hàng ngàn gia đình bị mất hết tài sản trong trận lụt hồi lễ Giáng sinh và mưa lũ tiếp tục kéo dài sau đó.
Araguaina, một tu sĩ dòng Đa Minh, thầy Xavier Plassat, tố giác nạn lao động như nô lệ vẫn còn kéo dài tại Brazil. Thầy Xavier Plassat là điều hợp viên chiến dịch toàn quốc chống lại khai thác lao động của các công nhân nghèo trong nỗ lực được Brazil đề ra từ vài năm nay để xóa bỏ tai ương xã hội này. Theo quyết định của Hội đồng Tiền tệ Quốc gia Brazil, đã có 220 xí nghiệp và đại điền chủ tại nước này bị cấm không được nhận tài trợ công và tư. Bộ Lao động và Việc làm của Brazil vừa công bố danh sách cập nhật các xí nghiệp bị coi là bẩn thỉu vì sử dụng các công nhân như nô lệ. Danh sách mới có thêm 88 tên mới. Thầy Xavier Plassat sống từ gần 30 năm nay tại Araguaina, một thành phố nhỏ ở bang Tocantins ở miền trung Brazil, và điều hợp chiến dịch chống lao động như nô lệ do Ủy ban Mục vụ ruộng đất của Hội đồng Giám mục Brazil phát động. Trong cuộc phỏng vấn được hãng tin Công giáo APIC của Thụy Sĩ truyền đi ngày 12 tháng Giêng vừa qua, thầy Plassat cho biết, bình thường chỉ có từ 20 đến 60 xí nghiệp mới bị liệt vào danh sách các xí nghiệp bẩn. Lần này có tới 88 xí nghiệp. Điều này chứng tỏ hiện tượng khai thác công nhân như nô lệ đang lan tràn. Tổng cộng trong năm 2010 vừa qua, có 348 xí nghiệp và điền chủ bị liệt vào danh sách vừa nói.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đọc tin mừng theo Thánh Gioan. Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: có người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Người thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn."
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời buổi mà người ta ngóng trông đấng cứu thế, Gioan đã xuất hiện, rao giảng và làm phép rửa. Mọi người đều ngỡ rằng ông Gioan là đấng phải đến, đấng Messiah mà họ hằng mong đợi. Tuy nhiên, Gioan đã không dùng uy tín đó để nâng cao chính mình. Ngược lại, ông đã dùng uy tín của ông để làm chứng và giới thiệu Đức Giêsu cho người khác. Chúa Giêsu không cần lời chứng của một con người, nhưng vì lợi ích của con người, Ngài cần có một người làm chứng. Ngài nói: "Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ." Dưới mắt con người, uy tín của những người danh giá vẫn giá trị hơn nhiều lời của những con người chưa có một tiếng tâm nào. Khi Đức Giêsu mới ra mắt dân chúng, thì Gioan đã có một uy tín khá lớn. Vì thế, lời chứng của Gioan hết sức giá trị. Uy tín của Gioan đã được chứng thực bởi chính đời sống của ông. Đời sống đó đã làm chứng cho ông về những công việc ông làm và những lời ông rao giảng. Khi đã có được uy tín đối với dân chúng, ông dùng chính uy tín đó để thi hành sứ mạng. Thay vì ngày càng tích lũy uy tín và vụ lợi cho riêng mình, Gioan đã dùng nó để lót đường chuẩn bị cho đấng thật sự phải đến. Gioan làm chứng với uy tín của ông, nhưng ông đã không làm chứng cho Đức Giêsu nhân danh con người, nhưng nhân danh Thiên Chúa. "Tôi đã thấy thần khí từ chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người, nhưng chính đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Gioan đang rao giảng về Thiên Chúa, và giờ đây ông nhân danh Thiên Chúa để giới thiệu và làm chứng về một con người được Thiên Chúa tuyển chọn. Gioan đã giới thiệu ai và giới thiệu gì để ông phải tuyên bố long trọng đến thế? Quả thật, Gioan đã giới thiệu một con người với một nội dung chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Ông nói về Đức Giêsu, đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Hình ảnh con chiên gợi lên cho người ta nhiều điều. Trước hết, lùi lại thời Thiên Chúa giải phóng dân Israel ra khỏi Ai Cập. Nhờ máu chiên bô trên cửa mà các con trai đầu lòng của Israel được bảo vệ. Trong đêm họ thoát khỏi Ai Cập, thiên sứ đã đi sát hại các con đầu lòng người Ai Cập, và máu của con chiên bô trên cửa là dấu hiệu để biết là có người Israel ở đó và thiên sứ sẽ vượt qua. Nhờ đó họ thoát khỏi cơn hủy diệt. Đức Giêsu được ví như Chiên Thiên Chúa và chỉ một mình Ngài mới có thể giải thoát chúng ta. Kế đến, hình ảnh con chiên gợi nên hy lễ mỗi ngày được hiến tế trong đền thờ cho Thiên Chúa. Dù đời sống có bao nhiêu thiếu thốn, người ta vẫn hiến tế chiên con trong đền thờ mỗi ngày để làm lễ chuộc tội. Con chiên được đem đi hiến tế để đền tội thay cho dân. Vì thế, Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, hiến tế chính mình để trở nên lễ đền tội thay cho mọi người. Thêm vào đó, nét đặc trưng của con chiên là sự hiền lành. Ngôn sứ Isaiah đã loan báo về đấng Messiah hiền lành. Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Điều này sẽ được ứng nghiệm cách hoàn hảo trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ngài trở nên một con chiên hiền lành, bị đem đi làm thịt mà không một tiếng kêu ca. Ngài lại còn xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đức Giêsu quả thật là Chiên Thiên Chúa, Ngài còn là đấng xóa bỏ tội trần gian. Ngài đã gánh vào mình tội lỗi của tất cả nhân loại, để qua cuộc khổ nạn và phục sinh, Ngài đã xóa đi gánh nặng tội lỗi đè nặng trên con người. Có một câu chuyện thương tâm rằng, một cô gái đang có người yêu và bị một kẻ lạ hãm hiếp và đã có thai. Cô khổ tâm vô cùng vì bị người yêu khước từ và gia đình ngờ vực. Cô đã đến gặp Đức Cha Phuntôn Sinh, than thở với Ngài và hỏi Ngài, tại sao con phải ra nông nỗi này? Sau khi lắng nghe với tất cả sự cảm thông, Đức Cha ôn tồn trả lời cô gái, vì chị đã phải gánh tội của một người. Rồi Đức Cha Sinh kết luận, nếu chỉ vì phải gánh tội của một người mà cô gái kia phải đau khổ buồn sầu như thế, thì khi phải gánh chịu tội của cả nhân loại, Chúa Giêsu đã phải đau khổ buồn sầu biết chừng nào. Gánh lấy hết tội lỗi con người mà mang vào thân mình, đó là cái giá mà con Thiên Chúa đã phải trả cho tình yêu đối với con người. Chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, đấng đã trở nên Chiên Thiên Chúa để xóa bỏ tội trần gian. Chúng ta cũng được mời gọi thác nhập vào con chiên Giêsu để trở nên những con chiên của Thiên Chúa và sống xứng đáng với ơn gọi của mình là một con chiên của Thiên Chúa.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 12 tháng 1 vừa qua, Haiti đã kỷ niệm đúng một năm cuộc động đất kinh khủng xảy ra, khiến cho hơn 230.000 người bị thiệt mạng, và quốc gia này hầu như bị san thành bình địa. Vào lúc 16:53 là giờ đã xảy ra cơn địa chấn 7 độ Richter tại thủ đô Haiti. Hàng ngàn người đã đứng im bất động, đặt tay lên ngực cúi đầu giữ một phút tưởng niệm. Mọi hoạt động trong thủ đô đều ngưng lại. Trước dinh tổng thống, ngọn quốc kỳ rũ bóng từ một năm nay để tưởng niệm các nạn nhân vụ động đất đã được đoàn cảnh sát viên kéo lên. Ngoài khuôn viên dinh tổng thống, giữa hàng ngàn người hiện diện, có một nhóm phụ nữ mặc áo trắng hát thánh ca, cầu nguyện cho hơn 230.000 người chết vì trận động đất. Rải rác trong thủ đô Haiti, vẫn còn hàng triệu người mất nhà cửa, phải sống trong các trại tị nạn vì công cuộc tái thiết vẫn chưa được tiến hành đúng nhịp. Một năm sau cuộc động đất, Haiti vẫn chưa hàn gắn được những vết thương trầm trọng của mình. nền kinh tế quốc gia và các cơ cấu hạ tầng bị sụp đổ và hoàn toàn tê liệt. Trận dịch tả xuất hiện hồi tháng 10 năm ngoái vẫn lan tràn và đã làm cho 3.759 người chết và hơn 800.000 trên tổng số 1.200.000 người mất nhà cửa vẫn còn phải sống trong những căn lều tạm trú khẩn cấp. Cộng đồng quốc tế đã hứa trợ giúp ngân khoản hơn 10 tỷ Mỹ Kim cho cuộc tái thiết tại Haiti, nhưng cho đến nay chỉ có một phần nhỏ của ngân khoản này đã được sử dụng vì người ta còn phải đợi kết quả cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 28 tháng 11 năm vừa qua. Mặt khác, hệ thống hành chính rườm rà quá độ tại Haiti cũng làm đình trệ công cuộc tái thiết nhiều. Chính trong hoàn cảnh này, các hiệp hội thiện nguyện phi chính phủ đã bị phê bình chỉ trích là đã qua mặt chính quyền, khiến cho Haiti trở thành một quốc gia tùy thuộc vào các tổ chức thiện nguyện, hiện diện trong mọi lĩnh vực xã hội như giáo dục, chăm sóc sức khỏe và tái thiết nhà cửa. Nhưng theo bác sĩ Pierre Salignon, thuộc Hội Bác sĩ Thế giới, thì các hội thiện nguyện phi chính phủ là điều kiện sống còn cho Haiti hiện nay. Không phải là các hiệp hội này chỉ đến Haiti từ sau cuộc động đất mà thôi, nhưng họ đã hiện diện tại đây từ trước lâu rồi. Và cuộc động đất chỉ làm cho họ tích cực hơn trong công việc cứu trợ mà thôi, để đương đầu với những nhu cầu cấp bách sau cuộc động đất, thay cho một chính quyền yếu thế và hầu như hoàn toàn vắng bóng. Không có thẩm quyền chính trị địa phương, các tổ chức thiện nguyện bị bó buộc phải hành động riêng rẽ, không được phối hợp và luôn ở trong tình trạng khẩn trương. Đó cũng là sát tiếng của các cơ quan thiện nguyện khác, chẳng hạn như bà Julie Sindan, người phát ngôn của tổ chức Oxfam Anh Quốc, khẳng định rằng vấn đề lớn hiện nay tại Haiti là sự thiếu thẩm quyền chính trị địa phương. Cho đến nay, ngân khoản cứu trợ tái thiết đã lên đến 5,3 tỷ Mỹ Kim, nhưng chỉ có 1,2 tỷ là đã được sử dụng. Các tổ chức thiện nguyện thúc đẩy các chính quyền quốc tế hỗ trợ việc tái thiết các cơ cấu hạ tầng vốn đã yếu đuối tại Haiti, làm sao để giúp người dân nước này làm chủ các công trình tái thiết đất nước. Hoạt động của các hội thiện nguyện không thể điều động lâu dài các cơ chế tổ chức tại Haiti được.
Dư luận thế giới cũng đang hướng về Tunisia, nơi mà các cuộc biểu tình chống vật giá leo thang đã làm cho ít nhất 9 người chết chỉ trong ngày 12 tháng Giêng vừa qua. Chính quyền đã phải ban hành lệnh giới nghiêm trong thủ đô Tunisia và vùng phụ cận từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng, nhưng cũng không tránh được các vụ đụng độ. Thêm vào đó, sự hiện diện của quân đội trấn đóng trong các đường phố thủ đô lại như dầu đổ vào lửa, khiến cho các xung đột gia tăng thêm. Hàng trăm chung cư bị nổi lửa thiêu đốt và trụ sở tòa án ở Tozeur bị tấn công. Bộ trưởng Nội vụ Rafik Kassem bị cách chức và Tổng thống Ben Ali chỉ định Bộ trưởng Nội vụ mới là Ahmed Fraa. Ngoài ra, Tổng thống Ben Ali cũng quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt điều tra về tệ nạn tham nhũng và thái độ hành xử của một số nhân vật chính quyền. Theo Liên hiệp Nhân quyền Thế giới, từ đầu các vụ biểu tình xung đột đến nay đã có ít nhất 66 người thiệt mạng. Trên các mạng Internet đã có vài tin đồn về một cuộc đảo chánh. Các cuộc biểu tình bạo động tại Tunisia và toàn vùng Maghreb Bắc Phi đã bắt đầu từ 4 tuần nay vì nguyên do vật giá leo thang và tình trạng kinh tế tê liệt tại đây với số người trẻ thất nghiệp lên rất cao. Hôm 7 tháng Giêng vừa qua, ông Jean-Denis Crolla, đặc trách ngành nông nghiệp và lương thực của tổ chức Oxfam, phân bộ Pháp, đã bày tỏ lo âu sâu xa trước hiện tượng có nhiều dấu hiệu báo động vì vật giá, nhất là giá cả ngũ cốc, leo thang mạnh trong 6 tháng gần đây. Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, cũng ở trong tình trạng khẩn trương. Một chuyên viên kinh tế của tổ chức FAO, ông Abdonreza Abbasian, đã nói với hãng thông tấn AFP của Pháp rằng, việc giá cả ngũ cốc gia tăng mạnh như thế này rất đáng sợ vì nó liên hệ đến hàng triệu người dân nghèo. Ông nhận định rằng, tình hình ngũ cốc hiện nay chưa đến nỗi tệ hại như hồi năm 2007-2008, khi nạn vật giá leo thang đã đưa đến những cuộc biểu tình đẫm máu tại Phi Châu và Haiti. Nhưng người ta không thể tiên đoán được tình thế những tháng tới đây khi thời tiết thay đổi bất thường làm thất thu mùa màng tại những quốc gia thường được xem như là vựa lúa thế giới, khiến cho giá cả ngũ cốc tăng cao hơn nữa. Chẳng hạn như vụ lụt lớn tại Australia hiện đang làm giảm lượng thu hoạch cũng như phẩm chất ngũ cốc sản xuất tại đây. Hay là các vụ hỏa hoạn dạo mùa hè năm ngoái tại Nga đã giảm hạ số lượng ngũ cốc thu hoạch được. Trên tờ Financial Times số ra ngày thứ năm tuần qua, Giám đốc Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick đã mời gọi mọi thế lực kinh tế chính trị hãy hỗ trợ giới nhà nông nghèo và khuyến khích thành lập những kho lẫm lương thực nhân đạo để có thể trợ giúp dân chúng các nước nghèo nhất.
Cũng liên quan đến nông dân, hôm 13 tháng 1, Bộ trưởng Nông nghiệp bang Madhya Pradesh, Trung Ấn Độ, tố cáo hiện tượng dùng phân bón hóa học quá độ đã đẩy nhiều nông dân nghèo tại đây đến chỗ tự tử. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, 7 nông dân ở bang Madhya Pradesh đã tự tử chết và ít nhất 5 người khác trong tình cảnh thập tử nhất sinh sau khi toan tính tự tử bằng thuốc diệt trùng. Tại bang này, mùa màng năm nay đã thất thu trên 60% vì những trận mưa lũ bất thường kéo dài hồi tháng 9 vừa qua và tiếp theo đó là những cơn băng giá hồi tháng 12 đã làm cho các nông phẩm như lúa mì, các loại đậu nành, đậu xanh, đậu cua ve cùng các loại cam quýt thất thu trầm trọng. Đây là nguồn lợi kinh tế chính của nông dân vùng này. Gia đình của các nông dân tự tử tiết lộ là họ đã tuyệt vọng vì viễn tượng phá sản và vì nợ nần chồng chất. Nhưng Bộ trưởng Nông nghiệp bang này, ông Ramkrishna Kushmaria, nhận định rằng nhiều bất hạnh của giới nông dân Ấn bắt nguồn từ việc chọn lựa sai lầm. Chẳng hạn như việc sử dụng phân bón hóa học quá độ đã làm cho cây cỏ yếu đi nhiều, mất sức đề kháng và đồng thời làm cho đất đai trở nên cằn cỗi. Ông đề nghị giới nông dân hãy quay về canh tác đất đai như xưa, nghĩa là theo cách sinh học. Trong thời gian gần đây, Ấn Độ đang đặt lại vấn đề về canh tác sinh học. Dạo thập niên 70, Ấn Độ đã lựa chọn sử dụng nhiều phân bón hóa học trong ngành nông nghiệp để đạt được sản lượng cao hơn. Lựa chọn này đã đem lại một cuộc cách mạng xanh, nhiều lợi nhuận và sản phẩm thu thập nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng sinh ra nhiều tai hại lớn lao về môi sinh. Càng ngày, giới nông dân càng phải trả giá mắc mỏ hơn. Theo nghiên cứu của Học viện Tata về Kinh tế Xã hội công bố hồi năm 2009, trong vòng 10 năm gần đây, đã có 150.000 nông dân Ấn Độ tự tử chết. Mặc dù có những tiến bộ kinh tế vượt bậc trong những thành phố lớn, vẫn còn 2/3 trong tổng số hơn 1 tỷ 100 triệu dân Ấn Độ sống bằng nghề nông nghiệp.
Trong tuần qua, nhiều thiên tai bão lụt đã xảy ra tại khắp nơi trên thế giới. Tại Brazil, ít nhất 335 người đã thiệt mạng khi những cơn mưa lũ như thác đổ xuống vùng núi gần Rio de Janeiro, mạn đông bắc Brazil. Thống đốc bang Rio đã yêu cầu chính quyền liên bang cứu trợ cấp thời và gửi phương tiện hàng không như máy bay trực thăng đến để di chuyển dân chúng bị mưa lũ đe dọa. Trong những ngày này, giáo hội Brazil luôn đi tiên phong trong công cuộc cứu trợ nạn nhân bão lụt và cầu nguyện cho những người bị tử nạn thiên tai. Tại Australia, cơn lụt kinh hoàng vẫn chưa kết thúc tại bang Queensland. Cho đến lúc này, có 24 người chết vì lụt và 70 người khác bị mất tích, phần lớn tại những thị trấn hẻo lánh nằm sâu trong nội địa bang này. Tòa Tổng giám mục Brisbane cũng bị thiệt hại nặng. Các văn phòng Tòa giám mục bị đóng cửa vì thiếu điện. Đức Tổng giám mục Brisbane cho biết nhiều cơ sở giáo xứ và trường học của giáo hội đã mở cửa đón tiếp những người mất gia cư vì lũ lụt. Cha John Conway, phụ trách ba giáo xứ vùng Toowoomba, một trong những địa điểm bị lụt nặng nhất, cho biết tuy trận lụt này là thiên tai trầm trọng nhất từ xưa đến nay ở vùng này, nhưng sự đáp trả của người dân còn lớn lao hơn nhiều. Cha nói, tôi đã thấy những người bị mất tất cả nhà cửa, đồ đạc, thế mà họ vẫn tận tụy phục vụ người khác tại các trung tâm cứu trợ cấp thời. Ngoài ra, mưa lũ cũng đe dọa lụt lội tại Sri Lanka, làm cho ít nhất 21 người chết. Còn tại Ấn Độ, hàng trăm người bị thiệt mạng vì băng giá bất thường ở các tỉnh miền Bắc.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Nhìn lại diễn văn của Đức Thánh Cha trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, hoạt động nổi bật nhất tại Tòa Thánh trong tuần này chắc chắn là buổi tiếp kiến sáng thứ Hai mùng 10 tháng Giêng vừa qua của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, gồm đại diện của 178 quốc gia đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Trong bài diễn văn nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã kiểm điểm tình hình thế giới, nhất là dưới khía cạnh tự do tôn giáo, cũng là đề tài sứ điệp của Ngài nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm nay. với các vị đại sứ, Đức Thánh Cha đã giải thích vai trò của giáo hội công giáo trong bối cảnh quốc tế, một sự hiện diện tích cực và tôn trọng thẩm quyền của các chính quyền dân sự, một sự hiện diện của giáo hội được linh hoạt nhờ một sắc tín, theo đó chỉ có Thiên Chúa mới đáp ứng những khát vọng trong tâm hồn con người, và vì thế chiều kích tôn giáo là không thể phủ nhận được và cũng chẳng thể cưỡng bác được. Sắc tín đó cũng là căn cội sâu xa của điều gọi là chính sách của tòa thánh. Chính sách này không tìm kiếm những đặc ân cho giáo hội, nhưng chỉ mong được tự do để chu toàn sứ mạng Chúa Giêsu đã ủy thác. Chính trong khuôn khổ đó, Đức Thánh Cha đã bàn về tự do tôn giáo và Ngài xác tín đây là một yếu tố thiết yếu trong việc xây dựng hòa bình. Đáng tiếc là tự do tôn giáo, một quyền căn bản nhất của con người, thường bị vi phạm và phủ nhận. Ngày nay, càng ngày người ta càng ý thức về hiện tượng trầm trọng này, một hiện tượng xúc phạm đến Thiên Chúa và con người, khiến cho cuộc sống chung trở thành điều không thể thực hiện được. Đức Thánh Cha nói đến những vụ bách hại và kỳ thị các tín hữu Kitô tại Trung Đông và nhiều nước Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á, cũng như hiện tượng ghét bỏ Kitô hữu đang dâng cao tại một số nước Âu Châu. Ám chỉ tới tình trạng tại Trung Quốc và các nước tương tự, Đức Thánh Cha nói, tại một số nước, hiến pháp nhìn nhận một sự tự do tôn giáo nào đó, nhưng trong thực tế đời sống của các cộng đoàn tôn giáo trở nên khó khăn và đôi khi bấp bênh vì cơ cấu pháp lý hoặc xã hội chiếu theo các hệ thống triết lý hoặc chính trị đòi có một sự kiểm soát chặt chẽ nếu không muốn nói là sự độc quyền của nhà nước trên xã hội. Cần phải chấm dứt những mơ hồ như thế để các tín hữu không bị giằng co giữa sự trung thành với Thiên Chúa và trung thành với tổ quốc của mình. Tôi đặc biệt yêu cầu bảo đảm cho các cộng đoàn công giáo ở khắp nơi được hoàn toàn tự quyết trong việc tổ chức và tự do chu toàn sứ mạng của mình phù hợp với các quy luật và tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này. Tại nhiều nước Tây Phương, tình hình cũng không khá hơn, và Đức Thánh Cha tố giác rằng, người ta có xu hướng coi tôn giáo, tất cả mọi tôn giáo, như một nhân tố không quan trọng, xa lạ với xã hội tân tiến, thậm chí họ coi tôn giáo là một yếu tố làm mất sự ổn định, và người ta dùng những phương thế khác nhau để ngăn cản mọi ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội. Thế là người ta đi đến chỗ đòi các tín hữu Kitô khi thi hành nghề nghiệp không được tham chiếu các sắc tín tôn giáo và luân lý của họ, thậm chí đi ngược lại với những sắc tín ấy, ví dụ như tại những nơi có các luật lệ hạn chế quyền phản kháng lương tâm của các người hành nghề sức khỏe hoặc một số luật sư. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha là một toàn cảnh gồm những điểm sáng và điểm tối. Ngoài những vết đen trên, không thiếu những điểm sáng hoặc những bước tiến tích cực. Chẳng hạn, Đức Thánh Cha nói, tôi đề cao sự chú ý đối với các quyền của những người yếu thế hơn và chính sách nhìn xa trông rộng mà một số quốc gia Âu Châu đang chứng tỏ trong những ngày gần đây khi yêu cầu có một câu trả lời có phối hợp của Liên hiệp Âu Châu để các tín hữu Kitô tại Trung Đông được bảo vệ. Hoặc hồi tháng 10 vừa qua, Hội đồng Âu Châu đã thông qua một nghị quyết bảo vệ quyền của các nhân viên y tế được phản kháng lương tâm đứng trước một số hành vi làm thương tổn trầm trọng quyền sống như phá thai. Hoặc liên quan tới Việt Nam, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn hài lòng ghi nhận rằng chính quyền Việt Nam đã chấp nhận để tôi chỉ định một đại diện qua các cuộc viếng thăm cộng đồng công giáo quý mến tại nước này, vì ấy sẽ bày tỏ sự quan tâm ân cần của người kế vị Thánh Phêrô. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nhận xét rằng cách thức rõ ràng và can đảm mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thi hành công việc phục vụ, đề nghị và bênh vực quyền tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, và để đạt tới mục đích đó, Ngài khuyến khích đối thoại liên tôn và khích lệ sự dấn thân của tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo cũng như các chính quyền dân sự, với xác tín rằng làm như thế tức là phục vụ hữu hiệu cho phẩm giá con người và hòa bình, và bảo vệ sự hiện diện tích cực và xây dựng của chứng tá Kitô trong thế giới và trong nền văn hóa ngày nay. Tất cả công việc trên đây chắc chắn đang trở thành một trong những nét đặc biệt của triều đại giáo hoàng hiện nay.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúc tụng mẹ La Vang do Ban hợp xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II. Người sẽ được phong chân phước vào ngày 1 tháng 5 tới đây. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho chính quyền miền Lazio, thành phố và tỉnh Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi nâng đỡ các gia đình, hôn nhân và người già. Sydney, giáo quyền tại Úc kêu gọi các tín hữu cấp thiết cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và giúp đỡ các nạn nhân bị lụt tại bang Queensland. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin cho Giê-xu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giê-xu Kitô.